Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, Chu Toàn Trách Nhiệm. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã cùng học với nhau bài Yêu Chúa, Chu Toàn Trách Nhiệm phần 1. Chúng ta đã đi qua phần thứ nhất, người yêu Chúa phải nhận biết đặc ân Chúa ban để chu toàn trách nhiệm với Chúa, với tội nhân và với bản thân. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ đến phần thứ hai, nhờ năng lực Chúa ban. Phaolô cho biết, bí quyết thành công của ông là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Có nghĩa là ông luôn đối phó được với mọi hoàn cảnh nhờ vào năng lực thiên thượng Chúa ban cho. Nhờ Chúa thương xót mà ông có thể được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhờ Chúa mà ông được trở nên người phục vụ Ngài. Nhờ Chúa mà ông vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong bức thư gửi cho người con tinh thần của mình là Timôthê, sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng: "Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Chúa cứu thế Giêsu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự yêu thương trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Chúa cứu thế Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài, được sự sống đời đời." Theo Timôthê nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 16. Ngoài ra, cũng nhờ sức Chúa mà Phaolô có thể chu toàn trách nhiệm với Chúa, với đồng loại, với bản thân để có thể thỏa lòng và vượt qua mọi nghịch cảnh. Nếu không nhận được sức lực từ nơi Chúa, thì ông không thể nào làm được mọi sự một cách trung tín cho đến ngày cuối cùng như vậy. Nên khi Phaolô tuyên bố, "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi," ông muốn nói rằng, nhờ Chúa mà ông có thể làm được mọi điều kể trên trong chức vụ của mình. Động từ ban thêm, nghĩa là cho thêm điều đã có. Phaolô không loại trừ năng lực của mình, vì đó là khả năng Chúa ban cho ông. Tuy nhiên, sức riêng của Phaolô vẫn chưa đủ để ông làm được mọi công việc thuộc linh một cách bền bỉ. Theo Phaolô thì điều cốt lõi là nhờ năng lực của Chúa. Điều này nói lên tấm lòng tin cậy hoàn toàn của Phaolô vào Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn sức lực bất tận của ông. Chính tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm rằng: "Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." Theo Ê-sai chương 40 câu 31. Còn Chúa cứu thế Giêsu đã phán dạy rằng: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được." Theo Giăng chương 15 câu 5. Phaolô thực hành lời dạy của Đức Chúa Trời, nên ông luôn trông đợi Chúa hằng hữu bằng cách sống trong mối tương giao với Chúa cứu thế. Như nhánh nho dính liền với cây nho, nhờ đó ông nhận được quyền năng và sức sống của Chúa mỗi ngày để có thể tập trung vào những gì ông được chuẩn bị làm, chứ không nhìn vào điều mà ông nghĩ mình phải có hay những gì mình đang chịu. Nhờ sức Chúa ban, ông tự tách mình ra khỏi những điều không thiết yếu của đời tạm để tập trung vào những sự thuộc về cõi đời đời. Chính vì có cái nhìn tích cực như vậy đã giúp Phao-lô thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ mà toàn tâm toàn ý cho chức vụ mà Chúa kêu gọi ông. Câu chuyện trong Cựu Ước cho thấy cái nhìn của một người quyết định cho sự thành bại của người ấy. Ông Môi-se sai 12 thám tử đi do thám đất hứa. Sau 40 ngày, 12 thám tử trở về báo cáo. 10 thám tử thì cho rằng không thể có hy vọng vào đất hứa với lý do trong xứ có nhiều người khổng lồ. Còn thám tử Giô-suê và Ca-lép thì nói: dầu dân xứ này có to lớn, nhưng chúng ta có Đức Chúa Trời. Ngài sẽ giúp chúng ta chinh phục xứ ấy. 12 thám tử cùng thấy một tình cảnh, nhưng điều khác biệt là cái nhìn của họ, quan điểm của họ. Chính vì thế mà có khoảng 2 triệu người không được vào đất hứa, nhưng chỉ có Giô-suê và Ca-lép bước vào. Hai ông được nếm trải phước hạnh trong đất hứa, còn những người khác thì không. Giống như Giô-suê và Ca-lép, sứ đồ Phao-lô biết rằng bí quyết thành công của ông là sức Chúa, chứ không phải sức riêng của con người. Hễ khi chúng ta ý thức được sự bất lực của mình trước những vấn đề trong cuộc sống, thể chất lẫn tâm linh, và khi chúng ta tin cậy Chúa, luôn sống trong mối tương giao sâu đậm với Chúa Cứu Thế mỗi ngày, thì sức sống và quyền năng của Ngài giúp chúng ta đắc thắng những nghịch cảnh, sự ham muốn của bản ngã, tội lỗi và Satan, để sống đúng mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Khi nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, sứ đồ Phao-lô muốn nói lên điều gì? Thứ nhất, khi nói, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, sứ đồ Phao-lô hàm ý rằng, khi Chúa kêu gọi ông phục vụ Ngài trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì Chúa cũng sẽ ban năng lực để ông hoàn tất công tác Chúa giao phó. Khi Chúa kêu gọi bạn và tôi phục vụ Chúa cũng vậy. Chúng ta đừng lo ngại như Môi-se mà nói rằng tôi chẳng phải là một tay nói giỏi, hay như tiên tri Giê-rê-mi rằng tôi là con trẻ, mà hãy thuận phục ý Chúa. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm năng lực của Chúa giúp mình hoàn thành xuất sắc công tác Chúa giao, giống như Phao-lô. Thứ hai, khi nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, sứ đồ Phao-lô thừa nhận thẩm quyền của Chúa trên đời sống ông và những thành tựu trong chức vụ cứu giúp tội nhân và sức chịu đựng phi thường hay sự thỏa lòng đều là nhờ năng lực Chúa ban. Là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên đời sống mình. Tài sản, gia đình, con cái hay sự thành đạt trong cuộc sống cũng như trong chức vụ Chúa giao, ngay cả mạng sống chúng ta đều thuộc về Ngài. Ý thức điều đó giúp chúng ta yêu Chúa càng thêm và sẵn lòng tận hiến cho Chúa. Thứ ba, khi nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, sứ đồ Phao-lô muốn tôn cao danh Chúa. Vinh quang thuộc về Ngài, sự hổ nhục thuộc về ông. Bởi Phao-lô ý thức rằng ông chỉ là công cụ trong tay Chúa. Ngài là thợ gốm, ông là đất sét. Ngài là chủ, còn ông chỉ là tôi tớ của Ngài. Phao-lô chỉ làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đây là thái độ cần có của người yêu Chúa và phục vụ Ngài. Bạn và tôi cần nhớ rằng những gì chúng ta làm được không phải là sức mình, mà là nhờ năng lực Chúa ban. Điều đó giúp chúng ta khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa để luôn dâng vinh quang cho Ngài. Thứ tư, khi nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng những gì ông làm được có giá trị trong đời này lẫn đời sau. Cho nên ông có thể dõng dạc tuyên bố rằng về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công chính đã để dành cho ta. Chúa là quan án công chính, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện diện của Ngài. Theo Timôthê nhì chương 4, từ câu 6 đến câu 7. Hơn nữa, chính Chúa hứa rằng, này ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Nên con dân Chúa cần tận dụng năng lực Chúa ban cho để chu toàn trách nhiệm Chúa giao, hầu cho nước Chúa được mở rộng trên đất và danh Chúa luôn được ngợi khen, tôn vinh tại môi trường chúng ta sinh sống. Phao-lô yêu Chúa và nhờ cậy ơn quyền của Chúa để thực thi chức vụ Chúa giao phó và hoàn thành một cách tốt đẹp. Cho nên trong bức thư gửi cho hội thánh Philip, Phao-lô dõng dạc tuyên bố rằng tất cả thành quả mà Phao-lô đạt được đều do Chúa ban cho. Hãy học tập gương của Phao-lô, bạn và tôi sẽ thành công trong cuộc sống cũng như trong chức vụ. Từ đó, lòng yêu Chúa mỗi ngày sẽ tăng trưởng thêm lên. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết bí quyết để chu toàn trách nhiệm với Chúa, với mọi người và với bản thân, để có thể chịu đựng cách phi thường cũng như thỏa lòng trong nghịch cảnh. Đó là năng lực Chúa ban cho. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Khi nói thế là ông thừa nhận thẩm quyền, những thành tựu đạt được trong đời sống tâm linh lẫn thể chất đều do Chúa ban. Và đó cũng là cách ông tôn cao danh Chúa. Hơn nữa, ông thấy được giá trị của những điều Chúa giúp ông làm, không chỉ có giá trị trong đời này, mà còn đến đời sau, vì có Chúa giúp sức. Là người yêu mến Chúa, bạn và tôi hãy học tập theo tấm gương của Phao-lô như lời kêu gọi của ông rằng, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 11, câu 1. Có như thế, bạn và tôi mới có thể chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho mình, hầu cho danh Chúa được hiển vinh và nhiều người biết đến Chúa, cùng hưởng hồng ân của Ngài.
Giê-xu năng lực của con, Giê-xu hy vọng của con, Ngài ban sức mạnh để cho con chiến trận với muôn vàn gian khó. Giê-xu không lìa bỏ con, Giê-xu không hề đổi thay. Ngài ban lối thoát cho những ai nài xin, Cha ban thêm sức cho những ai mỏi mòn. Hỡi linh hồn ta, ca cất tiếng hát ca ngợi khen Ngài. Vì Cha là đấng hằng ngày giải quyết những nan đề của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tan ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Giê-xu nơi giờ của con, Giê-xu cho lòng vững an. Ngài ban lễ thật để cho con chiến trận với mây mù tâm tối. Giê-xu cho lòng thoa vui, Giê-xu cho hồn thanh thơi. Ngài ban nước sông cho những ai nài xin, Cha ban thiên sứ che chở con mỗi ngày. Hỡi linh hồn ta, ca nhớ đến các ơn huệ Cha là, vì Cha là đấng hằng ngày cấp phát những nhu cầu của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ mâu phong thích, bình minh tươi đẹp hai sẽ đến.